Một La Mã, vô minh duyên hành. Đôi khi ta gặp những người rất tệ hại, nhưng ngay cả những người không được tốt đó vẫn thích được khen ngợi là tốt đẹp, cao thượng, dễ thương, vân vân, và căm tức, công phẫn khi bị chỉ trích. Những người rất xấu vẫn thích đẹp và mong muốn mình xinh đẹp hơn, hay ít nhất là cũng được khen đẹp ở một khía cạnh nào đó. Phải chăng những người tệ hại xấu xa trong thâm tâm vẫn thích cái tốt đẹp, thích được tán thưởng, thích được chú ý đến? Có một quy luật chung, đó là ai cũng muốn được yêu thương, quý trọng và được chú ý đến. Nhưng có bao nhiêu người biết rằng người khác cũng như ta vậy? Có một tự ngã và muốn được đánh giá đúng mức, và muốn được người yêu, hãy yêu người. Muốn được người kính, hãy kính người. Muốn được quan tâm, hãy quan tâm đến người khác. Nhưng cũng có những người thiển cận đến nỗi không thấy được những nguyên tắc rất căn bản này, và luôn bị thúc đẩy bởi tham, sân, si, những năng lực không lương thiện khiến họ nói năng, hành động và cư xử một cách thô lỗ, tồi tệ đến mức mọi người đều muốn tránh xa. Đó chính là tầng cấp thấp nhất của vô minh, sự ngu muội và thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ phán đoán và thiếu kỹ xảo trong những tình huống thực tế. Tất cả các hành động xuất phát từ bản ngã, dù trực tiếp hay gián tiếp như trên, đều được gọi là vô minh duyên hành. 1. Những cấp độ khác nhau của vô minh và hệ quả của chúng. Ở cấp độ thô thiển nhất, vô minh là sự ngu muội không biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hữu ích, đâu là bất lợi. Những con bạc, những kẻ trộm cướp lưu manh, những kẻ giết người hay tra tấn hành hạ người, hành hạ súc vật, chim, cá, tức chúng sanh hữu tình. Những kẻ tà gian dâm dật vô độ, vân vân, đều bị khống chế, dẫn dắt bởi cấp độ thô thiển này của vô minh. Vì nghĩ rằng nó có thể tìm được lạc thú hay thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một cách nhanh chóng bằng những hành động bất thiện, trái pháp luật, đáng bị chỉ trích, công kích bởi đại chúng và những người có trí. Những kẻ ngu muội này lầm tưởng rằng nó có thể thoát khỏi hậu quả xấu của những hành động tồi tệ của chúng, nên những chúng sanh lầm lạc này cứ làm tới mà không cảm thấy sợ hãi hay hổ thẹn bởi những hành động bất chính của chúng. Trong thuật ngữ Phật học, đây gọi là vô minh làm duyên cho bất thiện hành. Những hành động như thế nào thì gọi là bất thiện hành? Bất thiện hành hay những hành động bất chính cũng có những cấp độ khác nhau, từ dễ thấy, lộ liễu và trơ trẽn đến tinh vi, khéo léo và xảo quyệt. Hầu hết mọi người bình thường trong xã hội đều thấy trộm cướp, giết người, đồ tể hay đàn điếm, bài bạc, nghiện ngập, chửi bới tục tiểu hay điêu toa, dối trá là xấu ác, bất thiện và đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt trong mọi xã hội từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Nhưng vì sao chúng sanh lại ngu muội, nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu như vậy? Khi một con bạc tìm đến sòng bạc, thường là do tham lam, muốn có tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng. Thậm chí nó nghĩ rằng đó là cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng và công bằng nữa. Nó tin rằng nó thông minh khôn khéo và lọc lừa hơn đối thủ, và sẽ vớ được một khoản tiền béo bở trong đêm. Đối thủ của nó cũng nghĩ như vậy, và hầu hết những con bạc trong sòng bạc đều có ý nghĩ tương tự. Trong sòng bạc thường chỉ một vài người thắng bạc, còn lại là thua, nhưng mọi người đều không mất hy vọng. Hop again hop. Những kẻ bài bạc bị thúc đẩy, cắn xé và lao tới với tia hy vọng, khi thì mãnh liệt, khi thì mong manh, rằng nó sẽ gỡ quà hay thắng trong gián kế tiếp. Và những con bạc vẫn tham lam một cách lì lợm ngồi đó. Thứ năng lượng nuôi dưỡng nó lúc này là tham lam và giận dữ, cây cú khi nó thua, hễ hả đắc thắng khi nó được. Cho dù thua bạc hay thắng bạc, thì những con bạc đều bị thiêu đốt, thôi thúc bởi những tình cảm mãnh liệt mà trong tâm lý học Phật giáo gọi là bất thiện tâm. Những bất thiện tâm này xuất phát từ vô minh, hay nói bằng ngôn ngữ bình dân, đó là sự ngu muội, sự thiếu hiểu biết và khả năng nhìn nhận, suy tư một cách đúng đắn. Vì chúng sanh không tin vào nhân quả thiện ác, chúng không biết hoặc không tin rằng những hành động bất chính sẽ mang lại những hậu quả tai hại ngay trước mắt cũng như trong lâu dài. Khi tức giận, người ta có thể đánh đập người hay đánh đập gây thương tích trên cơ thể và tâm hồn kẻ mà họ căm ghét cho bỏ ghét. Khi tham lam, người xấu có thể giết người, cướp của hay lừa đảo mưa mẹo để đạt lấy của người, hay trộm cắp tinh vi, hay gian dối lan chạ, hay bài bạc rượu chè. Cũng có khi người ta đến sòng bạc hay quán rượu chỉ để tìm quên những đau khổ khó khăn mà họ không thể đối mặt để giải quyết. Những lạc thú tạm thời do những hành động bất chính kể trên đem lại có thể làm cho kẻ lầm lạc cảm thấy thỏa mãn nhất thời, và hắn có thể tiếp tục làm ác hay thúc đẩy khuyến khích kẻ khác làm ác. Những kẻ ngu muội và thiển cận này không biết rằng giết người hay đánh người thì sớm hay muộn gì cũng bị người giết lại hay đánh lại. Hại nhân nhân hại, sự này tại đâu? Những kẻ trộm cướp gian dối hay lừa đảo thì có thể hưởng thụ những thứ mà chúng đã đạt được một cách bất chính chừng nào mà hành động của chúng chưa bị phát giác. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng bị phát hiện, bị tù đầy, bị khảo tra, bị kết án, bị trả thù, bị khinh chê, bị xa lánh, bị tịch thu tài sản, vân vân. Ngay cả khi chưa bị phát hiện, những kẻ lầm lạc này cũng không được sống hoàn toàn yên ổn. Chúng lo lắng và sợ hãi những hành động bất chính của chúng có thể bị phát hiện. Chúng tìm mọi cách để che đậy lấp liếm những tội đã phạm phải. Có khi để che đậy tội ác đã làm chúng phạm thêm những tội ác mới. Để chứng tỏ gian dối là thật, chúng phải gian dối nhiều hơn nữa. Và trong dòng lẩn quẩn này, chúng cứ trôi lăn từ sự mù quáng này đến sự mù quáng khác. Trong trường hợp này, họ là những chúng sanh được gọi là đi từ bóng tối vào bóng tối. Định một lúc nào đó, nghĩ ác, nói ác, làm ác trở thành một thói quen gần như không thể nào sửa đổi. Những chúng sanh tội nghiệp này được gọi là incorrigible trong tiếng Anh, nghĩa là đã quá hư hỏng đồi bại, không thể bỏ qua hay tha thứ. Một số những chúng sanh loại này nhận lãnh án tử hình hay chung thân khổ sai trong một xã hội có pháp luật nghiêm minh rõ ràng. Một số khác do nghiệp quả chưa chín mùi, tạm thời thoát khỏi pháp luật thì cũng thường bị chê bai nguyền rủa. Có chăng chỉ có những kẻ xu nịnh xấu xa tuyên dương họ khi họ còn có quyền lực và tiền bạc. Những kẻ này khi ác nghiệp chưa chín mùi, chưa trổ quả khổ đau, đôi khi còn dương dương tự đắc, vỗ ngực ca tụng xấu ác một cách trơ trẽn, tuyên bố rằng không có nhân quả nghiệp báo gì cả. Chúng có thể nói rằng đạo đức nhân quả nghiệp báo và sự thánh thiện chỉ là những giáo lý nhảm nhí vô căn cứ và không chứng minh được trong một thế giới nhiễu nhương đầy cám dỗ bởi vật chất và lạc thú, trong một thế giới mà sống gấp, sống vội kiểu mì ăn liền thường được quảng cáo và tán dương khắp nơi. Ở đây, những hành động không lương thiện được dẫn dắt bởi tà kiến. Những người cờ bạc và tửu quán không phải do tham lam, nhưng để tìm quên những khổ đau thầm kín mà họ không dám đối mặt giải quyết, cũng chỉ là một giải pháp tai hại, chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới làm. Vì rằng cờ bạc tửu điếm không những không giúp người đó thoát khỏi tình cảnh đang vướng mắc, mà còn tạo thêm nhiều rắc rối khác như khánh kiệt tài sản, trở nên nghiện ngập, vướng bệnh xã hội, vân vân. Và như vậy, những kẻ yếu đuối này càng ngày càng lún sâu vào con đường trụy lạc và tội lỗi. Đoạn cuối của những chúng sanh tội nghiệp này thường rất bi thảm. Họ là những kẻ uống nước mặn để thỏa mãn cơn khát tạm thời, càng uống càng khát thêm, và cuối cùng chết vì bị nhiễm độc. Dạng vô minh này được tâm lý học gọi là hội chứng tự ti mặc cảm. Ở mức độ trung bình, vô minh là sự không thấu hiểu nguyên nhân, gốc rễ của các hành, tức pháp hữu vi hay pháp được tạo thành, pháp được cấu tạo. Phần nhiều chúng sanh nằm trong cấp độ này của vô minh. Các hành ở đây chỉ cho hai loại hành, thiện hành và ác hành. Thiện hành là hành động, nói năng và suy nghĩ một cách thiện xảo và chín chắn, đưa lại lợi ích cho mình, cho người hay cho cả hai. Bất thiện hành là những hành động nói năng và suy tư thiếu tự tế, thiếu khôn ngoan và không sáng suốt, khiến dẫn đến hại mình, hại người hay hại cả hai. Những người này khi thì làm tốt, nói năng và cư xử khôn ngoan, khiến được lợi ích và ca ngợi. Nhưng khi khác lại làm xấu, nói năng và cư xử một cách thiếu khôn ngoan, tử tế, khiến hại mình, hại người. Tuy điều kiện, hoàn cảnh người đó có vẻ tốt, nhưng trong một điều kiện, hoàn cảnh khác lại xấu xa, tồi tệ. Do đâu những người này có những hành vi hay cách cư xử bất nhất như vậy? Do họ không có khả năng nhìn nhận và suy tư một cách sáng suốt và sâu sắc. Họ bị ảnh hưởng bởi những người quanh họ, bởi sự tuyên truyền quảng cáo và bởi vẻ xuất hiện bên ngoài không thấy được thực chất bên trong. Trong môi trường tốt và được giáo dục chu đáo, những người này trở thành tốt, đôi khi khả kính và đáng yêu. Nhưng trong môi trường xấu hay trong hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn sàng, đôi khi do dự làm ác. Miễn sao tạm thời thoát khỏi tình trạng túng quẫn, họ không nghĩ đến hậu quả xấu có thể đối mặt trong tương lai. Do khi thiện, khi ác, khi xấu, khi tốt, bất nhất như vậy, nên đời sống của những người này là sự đắp đổi giữa hạnh phúc và khổ đau. Trong ngôn ngữ bình dân gọi là khi lên voi, khi xuống chó. Những người này ít nhiều có hiểu biết đâu là tốt, đâu là xấu, những gì đem lại lợi ích và những gì đem lại bất lợi. Nhưng họ thường chỉ thấy biết trên bề mặt của vấn đề hay hiện tượng, mà không thấy bản chất của vấn đề hay hiện tượng. Họ là những kẻ theo dòng, hay gió cuốn chiều nào thì lây theo chiều đó, trôi nổi vật vờ theo trào lưu và xu hướng chung của xã hội. Trong số họ, nếu có đủ thông minh, tài trí và gặp thời, thì có thể trở thành những ngôi sao hay những nhà lãnh đạo, có khi giàu có và nổi tiếng, thậm chí còn có thể trở thành thần tượng cho đám đông. Nhưng khi được đám đông hoan hô và tán thưởng, không bỏ cho khi bị nguyền rủa và chà đạp cũng bởi đám đông đó, hay bởi một đám đông khác bất đồng quan điểm, khác niềm tin, đối nghịch. 2. Nguồn gốc và động lực. Trong tâm lý và triết học Phật giáo, nguyên nhân hay động lực được chia thành hai nhóm. Thứ nhất, thiện căn bao gồm vô tham, không keo kiệt bủn xỉn, không ham muốn nhiều, tri túc hay biết đủ, vô sân, từ hòa và bi mẫn, và vô si, hiểu biết và sáng suốt. Những suy nghĩ, lời nói và hành động bắt nguồn từ một trong ba thiện căn này được gọi là thiện hành. Thiện hành cũng thường được miêu tả như là bố thí, cúng dường, biết ơn, cung kính, hòa ái, có tấm lòng rộng rãi và bao dung, hay làm từ thiện, ham học hỏi và ưa gần gũi các bậc thiện tri thức, hoan hỷ chỉ bày và giúp đỡ, khuyến khích người cùng làm thiện, trì giữ năm giới và nói chung là hành thập thiện, thiền định, vân vân. Thứ hai, bất thiện căn bao gồm tham lam, sân hận và si mê. Những hành vi xuất phát từ những bất thiện căn này được gọi là bất thiện hành. Những bất thiện hành này đã được đề cập đến ở những trang trước. Hầu hết những hành động xấu ác, phạm pháp và không thiện xảo đều bắt nguồn từ cái tâm bất chính, bị vô minh hay si mê dẫn dắt. Nhưng cũng có những hành động tưởng như tốt, có vẻ như từ thiện và khôn khéo, nhưng lại chỉ xuất phát từ động lực dụ lợi, nghĩa là tham. Đôi khi người ta làm phước chỉ vì tham lam hay ngã mạn, như muốn được khen ngợi là người tốt, muốn được chú ý đến, muốn được quả báo tốt đẹp cho đời này hay đời sau, muốn được sanh lên cõi trời, vân vân. Đôi khi người ta hô hào cổ vũ người khác làm điều mà họ cho là tốt, như hy sinh cho tổ quốc đồng bào, yêu nước hơn yêu thân, vân vân, nhưng bản thân người hô hào lại không làm như vậy. hoặc những điều mà họ cho là tốt đẹp thực ra chỉ là kiến chấp có gốc rễ trong si mê và sân hận, dẫn dắt người tới kỳ thị, phân biệt và tàn nhẫn. Những nghiệp tạo ác như vậy được gọi là nghiệp lốm đốm, nghĩa là những hành động có động lực không rõ ràng minh bạch. Có khi những động lực có vẻ như tốt nhưng lại cho kết quả không tốt đẹp gì. Người ta nói về một xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Một xã hội không có tư hữu và cạnh tranh nhưng kết quả lại khá bi thảm, vì chúng sanh phần lớn lại khá tham lam, lười biếng và vô trách nhiệm. Tư hữu và cạnh tranh thường bắt nguồn từ tham lam và ngã mạn. Chúng ta đã chứng kiến nền kinh tế tập trung sụp đổ ra sao, vì nó gián tiếp tạo ra nạn cửa công cửa quyền, nạn quan liêu và bao cấp, dẫn đến nạn vô trách nhiệm. Chung quy lại, tất cả những hiện tượng đó đều bắt nguồn từ một ý tưởng thiếu sáng suốt và thiếu thực tế, mặc dù nhìn qua thì ý tưởng đó rất cao thượng và có vẻ logic. Đó chính là vô minh. Mọi ý tưởng đều không nằm ngoài vô minh, dù là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, dù là kinh tế thị trường hay kinh tế tập trung. Một ý tưởng, tức vô minh, có thể đưa người ta đi xa vạn dặm tức hành. Đôi khi có vẻ như thành công, hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng rồi thời cuộc đổi thay, những lý tưởng, tiền đồ và sự nghiệp mà ta đã dày công tạo lập bỗng chốc sụp đổ như lâu đài trên cát. Người ta mất phương hướng, người ta tuyệt vọng, người ta thở dài, than thân trách phận, hay trở nên bi quan yếm thế, hay cây cú hoài nghi, vân vân. Xã hội loài người đã có những bước tiến bộ khá ngoạn mục, từ thời đại đồ đá chuyển đến thời đại đồ đồng, từ đời sống du mục đến đời sống canh tác định cư và đô thị hóa, từ nền kinh tế nông nghiệp đến công nghiệp và thương mại. Cùng với sự phát triển về kinh tế và vật chất, con người cũng có vẻ ngày càng văn minh và cư xử với nhau tử tế hơn chăng? Trong một giai đoạn lịch sử, xã hội loài người đã từng tồn tại chế độ nô lệ. Những người nô lệ thường bị đối xử tàn bạo như súc vật. Họ không có quyền gì cả, ngay cả quyền làm người. Thật đáng tiếc, trong xã hội được gọi là văn minh và tiến bộ của chúng ta ngày nay, tệ nạn này vẫn còn. Có những người chồng, người cha xem vợ con như nô lệ. Trong một số hệ thống tôn giáo và thần quyền, người phụ nữ cũng bị lợi dụng và áp bức bởi những luật lệ và cách cư xử rất thiếu công bằng và phi nhân bản. Những hành động tàn bạo này bắt nguồn từ ý tưởng chủ tớ sang hèn, có quyền lực và không có quyền lực, ông chủ và kẻ làm thuê, tư tưởng trọng nam khinh nữ, vân vân. Mọi ý tưởng hay tư tưởng xuất phát từ vô minh, dù mới hình thành hay đã tiêm nhiễm nhiều đời, tức có tính truyền thống, đều có khả năng đẩy người ta tới hành động bất thiện và phi nhân bản. Mọi tư tưởng hay ý tưởng khiến người ta đối xử tồi tệ với nhau đều bắt nguồn từ vô minh. Ở cấp độ này, vô minh là sự thiếu hiểu biết về những chân lý trong đời sống mà thuật ngữ Phật học gọi là tứ diệu đế, bốn sự thật cao quý và tam pháp ấn, ba dấu hiệu không đổi của mọi hiện hữu. Vì vô minh, người ta không thấy rằng bản chất của đời sống vốn không toại nguyện. Vì sao đời sống lại không toại nguyện? Phải chăng đạo Phật dạy người ta cái nhìn yếm thế, bi quan trước cuộc đời?